điều chỉnh các dự đoán trực giác. Trở lại với trường hợp Julie, người biết đọc từ rất sớm. Phương pháp để dự đoán chính xác điểm GPA của cô bé đã được giới thiệu trong chương trước đó. Như tôi đã ví dụ ở cuốn sách này về thành tích chơi golf liên tiếp trong nhiều ngày và so sánh giữa cân nặng với kỹ năng chơi piano. Tôi viết ra một công thức giản lược dành cho các yếu tố xác định độ tuổi biết đọc và các điểm số đại học. Độ tuổi biết đọc bằng các yếu tố chung cộng các yếu tố riêng biệt đối với độ tuổi biết đọc bằng 100%. GPA bằng các yếu tố chung cộng các yếu tố riêng biệt đối với điểm GPA bằng 100%. Các yếu tố chung gồm thái độ quyết tâm, mức độ quan tâm của gia đình đối với học tập và bất kể thứ gì khiến một đứa trẻ biết đọc sớm và trở thành một thanh niên thành công trong sự nghiệp học hành. Dĩ nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể tác động để tạo ra các kết quả hay kết quả khác. Julie có thể đã được những ông bố, bà mẹ đầy tham vọng thúc đẩy để trở nên biết đọc sớm. Cô có thể bị thất tình khiến thành tích học tập ở đại học bị sa sút. Có thể thời niên thiếu, cô đã phải trải qua một tai nạn trượt tuyết khiến sức khỏe của cô yếu hơn. Hãy nhớ lại rằng, tương quan giữa hai thước đo, biết đọc sớm trong trường hợp này và điểm GPA có tỷ lệ các yếu tố chung trong số các yếu tố quyết định là như nhau. Dự đoán chuẩn nhất của bạn về tỷ lệ đó là bao nhiêu? Dự đoán lạc quan nhất của tôi là khoảng 30%. Giả sử ước tính ấy là đúng, vậy thì chúng ta đã có trong tay tất cả những gì cần thiết để tạo ra một dự đoán không bị sai lệch. Dưới đây là những chỉ dẫn để đạt được mục đích đó với chỉ 4 bước đơn giản. 1. Bắt đầu với một ước tính về điểm GPA trung bình. 2. Xác định điểm GPA khớp ấn tượng của bạn với bằng chứng. 3. Ước tính mối tương quan giữa bằng chứng của bạn với điểm GPA. 4. Nếu mối tương quan là 0.3, dịch chuyển 30% khoảng cách ấy từ điểm trung bình tới điểm GPA phù hợp. Bước 1 đặt ra ranh giới. Điểm GPA mà bạn có thể từng dự đoán về Julie nếu bạn không có thông tin gì về cô ấy ngoài thông tin cô bé năm xưa giờ đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù thiếu thông tin như vậy, bạn vẫn có thể dự đoán điểm trung bình. Điều này tương tự như việc gán hệ số gốc dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh khi bạn chẳng biết thông tin gì về Tom. Bước 2 là dự đoán trực giác phù hợp với phán đoán của bạn khi dựa vào dấu hiệu đưa ra. Bước 3, từ ranh giới dịch chuyển tiến gần tới câu trả lời trực giác của bạn, nhưng chỉ được phép dịch chuyển trong phạm vi ước tính tương quan của bạn. Kết thúc ở bước 4, bạn đưa ra một dự đoán dù bị tác động bởi trực giác nhưng chính xác hơn nhiều. Đây là phương pháp thông thường dùng để dự đoán. Bất cứ khi nào cần, bạn đều có thể ứng dụng phương pháp này để dự đoán cho một đại lượng biến thiên, ví dụ như điểm GPA, lợi nhuận từ một khoản đầu tư hay sự tăng trưởng của một doanh nghiệp. Phương pháp này xây dựng dựa trên trực giác của bạn, nhưng nó tiết chế, chuyển dịch về mức trung bình. Khi bạn có những căn cứ vững chắc để tin vào độ chính xác của dự đoán trực giác trong một sự tương quan giữa chứng cứ và dự đoán, thì sự điều chỉnh ở đây sẽ còn rất nhỏ. Nên sửa lại những dự đoán trực giác vì chúng không dựa trên hồi quy và do đó đã bị sai lệch. Giả sử tôi dự đoán trong giải đấu, số điểm ghi được trong ngày thi đấu thứ 2 của mỗi gôn thủ sẽ tương tự như ngày thi đấu thứ nhất. Dự đoán này không chấp nhận sự hồi quy về mức trung bình. Các tay gôn đã chơi tốt vào ngày thứ nhất thường sẽ chơi kém hơn vào ngày thứ hai, và những ai đã thi đấu tệ thì khả năng cao là sẽ cải thiện được thành tích. Rốt cuộc, khi được so sánh với các kết quả trên thực tế, bạn sẽ phát hiện ra các dự đoán không dựa trên sự hồi quy thường sai lệch. Nhìn chung, họ đã quá lạc quan đối với những người chơi tốt hơn vào ngày thứ nhất và quá bi quan đối với những người có khởi đầu kém. Những dự đoán này cũng cực đoan, giống như các dấu hiệu. Tương tự, nếu bạn sử dụng các thành tích thời thơ ấu để dự đoán điểm tổng kết ở trường đại học mà không tính các dự đoán của mình đưa vào phép tính hồi quy về mức trung bình, bạn sẽ bị thất vọng bởi kết quả học tập của những người biết đọc sớm và kinh ngạc trước điểm số của những người biết đọc muộn. Các dự đoán trực giác, chính xác sẽ loại bỏ những định kiến này. Bởi vậy, những dự đoán cả cao lẫn thấp đều có xu hướng ngang bằng với các đánh giá quá cao hay quá thấp giá trị thực. Dù các dự đoán của bạn có không thiên vị, thì bạn vẫn mắc các lỗi sai. Nhưng ít ra, những lỗi này cũng nhỏ hơn và không bị thiên kiến một cách cực đoan, hoặc quá cao, hoặc quá thấp. Các dự đoán cực đoan phản công. Ở chương trước, tôi đã giới thiệu về vấn đề thơm để minh họa cho các kết quả riêng biệt như trong lĩnh vực đặc thù hay thành công trong một bài kiểm tra. Nó được biểu hiện bằng việc gán một khả năng cho một sự kiện đặc thù hoặc trong những trường hợp phải xếp hạng các kết quả từ cao tới thấp. Tôi cũng đã mô tả một quy trình nhằm giảm thiểu những định kiến thường thấy trong dự đoán riêng biệt, phớt lờ các hệ số gốc và thiếu nhạy cảm với chất lượng nguồn tin. Những định kiến trong các dự đoán dựa trên những biểu hiện cụ thể, ví dụ như điểm GPA hoặc doanh thu của một doanh nghiệp, cũng tương tự như những định kiến trong các dự đoán về khả năng xảy ra trong tương lai. Các quy trình điều chỉnh cũng tương tự như nhau. Cả hai đều có một cơ sở dự đoán. Nó sẽ được sử dụng nếu bạn không có chút thông tin gì về sự kiện đó. Nếu sự kiện đó đã được phân loại, cơ sở dự đoán chính là hệ số gốc. Trong trường hợp phỏng đoán bằng con số, thì cơ sở dự đoán là kết quả trung bình trong phạm trù liên quan. Cả hai đều có một dự đoán trực giác, được biểu thị bằng con số xuất hiện trong đầu bạn, dù đó là một xác suất hay điểm số GPA. Trong cả hai trường hợp, bạn nhắm tới một dự đoán nằm ở trung điểm giữa đáp án cơ sở và đáp án trực giác của bạn. Trong tình huống mặc định, không có bằng chứng hữu ích nào bạn dựa vào dự đoán cơ sở. Trong các tình huống cực đoan, bạn dựa vào dự đoán ban đầu của mình. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi bạn hoàn toàn tin tưởng những phán đoán ban đầu của mình, sau khi đã xem xét tính xác thực của các bằng chứng và kết luận là chúng không đủ tin cậy. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ tìm ra được vài lý do để giải thích cho mối tương quan thiếu hoàn hảo giữa phán đoán trực giác và thực tế. Cuối cùng, bạn sẽ dừng lại ở đâu đó giữa hai đầu cực. Quy trình này là một cách tiệm cận tới kết quả nhờ những phân tích thống kê hợp lý. Nếu thành công, nó sẽ đưa bạn đạt được các dự đoán không bị sai lệch, các nhận định hợp lý đối với từng khả năng và các dự đoán có chừng mực về các kết quả thể hiện bằng con số. Cả hai quy trình này đều có mục đích chỉ ra cùng một định kiến. Các dự đoán trực giác có chiều hướng trở nên tự tin thái quá và cực đoan quá mức. Điều chỉnh các dự đoán trực giác là nhiệm vụ của hệ thống 2. Nỗ lực đáng kể được huy động nhằm tìm ra phạm trù tham chiếu liên quan, ước tính dự đoán cơ sở và kiểm chứng các chứng cứ. Nỗ lực này chỉ thực hiện được khi bạn có tinh thần cảnh giác cao và khi bạn chủ tâm không mắc sai lầm. Hơn thế nữa, bạn nên biết rằng điều chỉnh các dự đoán trực giác có thể phức tạp hóa đời sống của bạn. Một đặc trưng của các dự đoán không mang tính định kiến đó là chỉ cho phép đưa ra các dự đoán hiếm hoặc cực đoan khi thông tin phải cực kỳ hoàn chỉnh. Nếu bạn kỳ vọng những dự đoán của mình có giá trị khiêm tốn, bạn sẽ không bao giờ đưa ra một dự đoán hoặc là rất hiếm hoặc là cách quá xa mức trung bình. Nếu dự đoán của bạn không mang tính định kiến, bạn sẽ không bao giờ có được trải nghiệm thỏa mãn hoàn toàn khi đưa ra được dự đoán cực đoan nhưng chính xác. Bạn không bao giờ có thể nói, tôi đã bảo rồi mà. Khi sinh viên giỏi nhất của bạn tại trường luật trở thành thẩm phán tòa án tối cao, hay khi một công ty khởi nghiệp mà bạn từng nghĩ rất tiềm năng, cuối cùng cũng thành công vang dội đúng như bạn nghĩ. Dựa trên giới hạn của các căn cứ, bạn sẽ chẳng bao giờ dự đoán rằng một học sinh trung học nổi bật trở thành một sinh viên hạng A của trường Princeton. Tương tự, một nhà đầu tư mạo hiểm sẽ chẳng bao giờ nói khả năng thành công của một công ty khi mới khởi nghiệp là rất cao. Chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn lại các lý do phản đối nguyên tắc điều chỉnh các dự đoán trực giác. Bởi vì nhiều khi vấn đề quan trọng nhất lại không nằm ở chỗ nhận định đó có là thiên kiến hay không. Một lý do bênh vực những dự đoán không mang tính định kiến đó là sự công bằng. Nhưng nó chỉ thực sự công bằng nếu mọi lỗi sai trong dự đoán đều được xử lý như nhau, bất chấp mục đích của nó là gì. Nhưng có những tình huống mà ở đó có lỗi sai được tính là tồi tệ hơn các lỗi sai khác. Khi một nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm điều vĩ đại tiếp theo, thì rủi ro của việc có thể mất đi một Google hay Facebook kế tiếp quan trọng hơn nhiều so với rủi ro mất một khoản tiền khiêm tốn cho một công ty khởi nghiệp nào đó, dù công ty đó có khả năng thất bại. Mục đích của các khoản đầu tư mạo hiểm đó là gọi tên chính xác các tình huống cực đoan, ngay cả khi cái giá phải trả vượt xa rất nhiều các khoản đầu tư tiềm năng khác. Một chủ ngân hàng quá thận trọng, không dám cho vay một khoản tiền lớn, thì rủi ro mà ông ta có thể tránh gặp phải là khách hàng vỡ nợ. Nhưng đồng thời, ông cũng đánh mất cơ hội có rất nhiều khách hàng có khả năng trả nợ đúng hạn. Trong những trường hợp như thế, việc sử dụng ngôn ngữ cực đoan, triển vọng rất tốt, rủi ro nghiêm trọng, có thể mang lại sự thỏa mãn, có thể lý giải được. Dù rằng những phán đoán này được đưa ra dựa trên nguồn thông tin ít xác thực. Đối với một người lý trí, các dự đoán không mang tính định kiến và quá khiêm tốn không phải là một vấn đề. Trên hết thì các nhà đầu tư mạo hiểm tỉnh táo đều biết rằng ngay cả những công ty khởi nghiệp hứa hẹn nhất thì cơ hội thành công cũng là rất nhỏ. Họ cho rằng việc của mình là chọn ra những kèo triển vọng nhất trong số các kèo mà họ có thể đặt cửa và cảm thấy không cần phải tự lừa dối mình về triển vọng của một công ty khởi nghiệp mà mình dự định đầu tư. Tương tự vậy, một người tỉnh táo đầu tư vào một công ty sẽ xác định công ty đó có khả năng thất bại. Nhưng nếu thành công, thì thành công đó cũng đủ lớn để họ chấp nhận rủi ro mà không phải băn khoăn quá nhiều về việc tỷ lệ phải thành công là bao nhiêu. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng lý trí, và một số người có thể cần sự đảm bảo của những ước tính méo mó nhằm tránh cảm giác bị rơi vào thế việt vị. Tuy vậy, nếu lựa chọn tự lừa dối bản thân bằng cách chấp thuận các dự đoán cực đoan, bạn nên cố gắng hết sức để nhắc nhở mình rằng đó chính là đam mê của bạn. Có lẽ đóng góp có giá trị nhất của quy trình điều chỉnh mà tôi vừa đề xuất đó là đòi hỏi bạn phải nghĩ về những gì bạn biết. Tôi sẽ dùng một ví dụ quen thuộc trong giới học thuật nhưng cũng phù hợp với cuộc sống thường nhật. Một khoa nọ cần tuyển dụng một giảng viên trẻ và muốn lựa chọn một người triển vọng nhất về khả năng nghiên cứu khoa học. Hội đồng tìm kiếm đã thu hẹp lựa chọn về hai ứng viên. Kim vừa hoàn thành chương trình cao học. Thư giới thiệu về cô rất ấn tượng. Cô đã có một cuộc trả lời phỏng vấn rất thông minh và gây ấn tượng cho tất cả mọi người. Cô chưa có ghi nhận đáng kể nào về khả năng nghiên cứu khoa học. Jane đã có bằng tiến sĩ được 3 năm. Cô làm việc hiệu quả và hồ sơ nghiên cứu của cô rất xuất sắc. Nhưng cuộc trò chuyện phỏng vấn không ấn tượng như của Kim. Lựa chọn trực giác nghiêng về phía Kim bởi cô đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ hơn và Washiati. Nhưng đây cũng là tình huống mà thông tin về Kim ít hơn nhiều so với thông tin về Jane. Chúng ta lại trở về với quy luật số nhỏ. Trên thực tế, bạn có ít thông tin về Kim hơn so với Jane và khả năng là sẽ đưa ra các nhận xét cực đoan hơn trong các mẫu nhỏ. Các mẫu nhỏ có nhiều phần may mắn hơn và vì thế, sự đoán của bạn về hiệu quả của Kim trong tương lai nên thoái lui về mức trung bình. Khi bạn cho phép ý nghĩ rằng Kim kém hơn Jane, hẳn là bạn nên dừng lại ở việc chọn Jane, mặc dù cô ấy ít gây ấn tượng hơn. Trong cuộc tuyển lựa này, tôi sẽ bỏ phiếu cho Jane, mặc dù đó có thể là một cuộc vật lộn để vượt qua ấn tượng trực giác rằng Kim có tương lai hứa hẹn hơn. Tuân theo trực giác của bản thân là điều tự nhiên và trên khía cạnh nào đó thoải mái hơn là phải hành động chống lại nó. Bạn hoàn toàn có thể hình dung ra các vấn đề tương tự trong các bối cảnh khác nhau. Ví dụ, một nhà đầu tư mạo hiểm đang lựa chọn giữa các khoản đầu tư vào hai công ty khởi nghiệp hướng tới những thị trường khác nhau. Một công ty có sản phẩm đáp ứng thị trường với mức ước đoán giá khá chính xác. Trên trực giác, công ty còn lại thú vị hơn và hứa hẹn hơn, nhưng các triển vọng của nó lại chắc chắn ít hơn. Cho dù dự đoán tốt nhất về triển vọng của công ty thứ hai vẫn còn ở mức cao, thì khi bạn vẫn còn chưa chắc chắn về một yếu tố nào đó, nó lại là một câu hỏi đáng được cân nhắc cẩn thận. Quan điểm của hai hệ thống về hồi quy. Các dự đoán cực đoan và sự sẵn sàng dự đoán các sự việc hiểm từ bằng chứng kém xác thực đều là những biểu hiện của hệ thống 1. Nó hoàn toàn tự nhiên đối với bộ máy liên tưởng nhằm khớp nối tính cực đoan của các dự đoán với nhận thức về tính cực đoan của dấu hiệu mà nó dựa vào. Đây chính là lúc sự thay thế diễn ra. Và đó cũng là điều tự nhiên đối với hệ thống 1 khi sinh ra các dự đoán tự tin thái quá như chúng ta từng thấy, được xác định bởi sự liên kết của mẩu chuyện tốt nhất mà bạn có thể kể dựa theo dấu hiệu có trong tay. Hãy cảnh giác, trực giác của bạn sẽ sinh ra các dự đoán vốn dĩ quá cực đoan và bạn sẽ bị xui khiến đặt quá nhiều niềm tin vào chúng. Sự hồi quy cũng là một vấn đề đối với hệ thống 2. Ý nghĩ thuần túy về sự hồi quy về mức trung bình xa lạ và gây khó cho việc truyền đạt và lĩnh hội. Ganton đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trước khi biểu hiện và hiểu được điều ấy. Nhiều giáo viên thống kê học rất sợ những lớp mà sinh viên nhận thức mơ hồ về chủ đề cốt yếu này. Đó là tình huống nơi hệ thống 2 cần có sự tôi luyện đặc biệt. Gắn kết các dự đoán với dấu hiệu không chỉ là nhiệm vụ của trực giác mà còn là nhiệm vụ của tư duy. Chúng ta sẽ không tìm cách để hiểu được sự hồi quy từ sự trải nghiệm, ngay cả khi một sự hồi quy được nhận diện, như chúng ta đã thấy trong câu chuyện về các vị chỉ huy huấn luyện đội bay, thì người ta vẫn tìm cách diễn giải theo quan hệ nhân quả. Có điều, hầu như đó luôn là những phán đoán sai lầm. Tiếng nói của dự đoán trực giác. Công ty khởi nghiệp đó có ý tưởng kinh doanh vô cùng ấn tượng, nhưng chớ nên đặt quá nhiều hy vọng vào tương lai của họ. Vẫn còn một quãng đường dài trước khi họ thực sự tiến vào thị trường cạnh tranh và còn rất nhiều chỗ cho sự hồi quy. Con người ưa chuộng các dự đoán trực giác, đôi khi thái quá. Hãy để mắt tới tính xác tín của các bằng chứng và hồi quy về mức giá trị trung bình. Đầu tư có lẽ là một ý kiến hay, ngay cả khi khả năng cao là nó sẽ thất bại. Chỉ cần đừng nói rằng bạn thực sự tin rằng nó sẽ là một Google tiếp theo. Tôi từng đọc một bình luận về thương hiệu đó và nó quả thật rất xuất sắc. Mặc dù vậy, đó có thể chỉ là một sự may mắn. Hãy chỉ xem xét những thiên hiệu có rất nhiều người bình luận rồi chọn lấy một cái có vẻ tốt nhất